Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh cha Francisco nói, các mục tử phải gần gũi với dân Chúa.
Đức Thánh cha Francisco vẫn được ủng hộ tại Hoa Kỳ sau các vụ lạm dụng trong giáo hội.
Những cử chỉ nhỏ nhưng có ý nghĩa khích lệ lớn lao của Đức Thánh cha.
Vatican phát hành sách cầu nguyện trực tuyến miễn phí giữa đại dịch.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 4 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh cha đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các giáo viên. Vì đại dịch, các giáo viên phải làm việc nhiều hơn để truyền tải các bài học đến cho các học sinh qua Internet và các phương tiện truyền thông. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho các học sinh đang chuẩn bị thi. Các học sinh phải làm các bài thi theo cách mà họ chưa quen làm. Chúng ta đồng hành với tất cả bằng lời cầu nguyện. Tin mừng phụng vụ thứ 6 tuần thứ 2 mùa phục sinh nói về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng và sau đó Chúa bảo các môn đệ hãy cho dân chúng ăn. Đức Thánh cha lưu ý rằng Chúa Giêsu hay trắc nghiệm các môn đệ như trong trường hợp hóa bánh và cá ra nhiều. Trong tin mừng có nhiều cử chỉ của Chúa Giêsu như thế này để cho các môn đệ được lớn lên và trở thành các mục tử của dân Chúa. Đức Thánh cha đặt câu hỏi, tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Bởi vì Chúa Giêsu ưa thích ở với dân chúng, nhưng các môn đệ thì lại không thích điều này, vì các ông thích ở gần bên Chúa hơn. Cho nên các ông thất vọng vì một ngày nghỉ ngơi với Chúa bị phá hỏng do sự hiện diện của đám đông. Đức Thánh cha tiếp tục, Chúa tìm cách ở với dân chúng, tìm cách huấn luyện tâm hồn các mục tử gần gũi với dân Chúa. Mặt khác, các môn đệ cảm thấy mình thuộc về một thành phần được ưu tuyển, thuộc tầng lớp quý tộc gần bên Chúa. Và nhiều lần Chúa đã sửa dạy họ về điều này. Đức Thánh cha đưa ra một vài ví dụ về việc Chúa dạy cho các ông về điều này. Đó là, khi các trẻ nhỏ đến với Chúa, các môn đệ không muốn, nhưng Chúa thì lại yêu cầu để cho các em đến với Chúa. Rồi khi Chúa và các ông đang đi trên đường tiến về Jerusalem, thì có một người mù thành Jericho lớn tiếng kêu xin Chúa cứu chữa, và Chúa đã dừng lại để cứu chữa ông. Đức Thánh cha khẳng định, đúng là dân chúng làm cho các vị mục tử mệt mỏi. Khi mục tử làm nhiều điều tốt cho dân chúng, thì dân chúng đến với mục tử. Một lần kia có một linh mục coi sóc một giáo xứ trong một vùng đơn sơ khiêm tốn nói với tôi là cha ấy có cám dỗ xây bít cổng lại. Linh mục đó có một nhà xứ như một căn nhà bình thường và cứ mỗi giờ lại có người đến gõ cửa nhà xứ. Đức Thánh cha nhắc lại một lần nữa, Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ thái độ mục vụ gần gũi với dân Chúa, và dân Chúa làm cho các mục tử mệt mỏi. Có lẽ họ sai, nhưng mục tử phải chăm lo điều này. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh cha tập trung vào lệnh truyền của Chúa Giêsu với các môn đệ. Anh em hãy cho dân chúng ăn. Đức Thánh cha nhấn mạnh, đây là điều các môn đệ phải thực hiện cho dân chúng, phải cho họ ăn, cho họ một con đường thoát khỏi những sai lầm, cho họ những giải pháp cho các vấn đề của họ. Người tông đồ sống nghèo khó là người phải trao ban những gì mình đã lãnh nhận, nhưng cũng phải phân định vì nhiều lần dân chúng lầm lẫn, như trong trường hợp này. Sau khi Chúa làm phép lạ, dân chúng muốn tôn Chúa lên làm vua. Và có lẽ một vài môn đệ nói với Chúa là hãy nhân cơ hội này nắm lấy quyền. Nhưng Chúa hiểu rằng đây không phải là con đường của Ngài, và Chúa lánh mặt đi lên núi một mình.
Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì tại thời điểm này, 6 trên 10 người Mỹ có một cái nhìn tích cực về Đức Thánh cha Francisco và mức độ hài lòng ngang bằng với năm Đức Thánh cha được bầu làm giáo hoàng. Các kết quả tích cực đã tăng lên đáng kể, đặc biệt sau tiến trình giải quyết của Đức Thánh cha đối với những vụ lạm dụng tính dục và trường hợp của cựu hồng y Theodore McGarrick, vốn đã làm lung lay nền tảng giáo hội công giáo Hoa Kỳ và phủ bóng đen lên Đức Thánh cha. Khoảng 3/4 người công giáo tán thành công việc của Đức Thánh cha. Và ngay cả trong số những người theo thuyết bất khả tri và vô thần, thì sự đồng thuận là 59%. Trong khi đó, chỉ số này là 43% giữa những người tin lành da trắng. Sự phân cực trên các băng ghế chính trị cũng dịch chuyển về phía đức tin. Và thực tế, 9 trong số 10 người Công giáo thuộc đảng Dân Chủ đứng về phía Đức Thánh Cha. Trong khi đối với người Công giáo thuộc đảng Cộng Hòa, tỷ lệ này chiếm 71%. Dữ liệu thống kê trên cho thấy điều này là tích cực, mặc dù trong tuần thánh đã nảy sinh nhiều lời chỉ trích liên quan đến việc Đức Thánh Cha lựa chọn đình chỉ các cử hành phụng vụ nhằm tránh lây lan virus corona. Đức Thánh Cha vẫn là một mục tử, một giáo hoàng có khả năng đón tiếp mọi người. Và chính vì khả năng lắng nghe và ý thức về tình huynh đệ, Đức Thánh Cha đã làm cho nhiều lãnh đạo giáo hội Hoa Kỳ ngạc nhiên trong dịp các vị đến Roma viếng thăm Ad Limina vào tháng 11 năm ngoái. Các bài bình luận trên blog và các bài giảng của các vị đã nói lên điều đó.
Vatican, trong thời gian đại dịch không thể tiếp xúc trực tiếp với dân chúng, Đức Thánh Cha Francisco vẫn giữ liên lạc với các tín hữu qua thư từ và điện thoại. Đặc biệt, ngày thường điện thoại và gửi thư để khuyến khích và nâng đỡ các tổ chức và người dân trong giai đoạn khó khăn này. Trong một lá thư viết tay ngắn gửi cho Giám đốc Bệnh viện Spallanzani hôm 15 tháng 4 vừa qua, một bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm và điều trị phần lớn các bệnh nhân virus corona ở thủ đô Roma của Ý, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn lòng quảng đại của họ và bày tỏ sự gần gũi của Ngài. Bệnh viện Spallanzani đã đăng trên tài khoản Twitter của mình lá thư ngắn của Đức Thánh Cha với chú thích: sự ủng hộ chân thành, mong muốn thật sự về sự gần gũi và những lời tôn trọng và ngưỡng mộ đối với các công việc của chúng tôi từ Đức Thánh Cha khiến cho chúng tôi tự hào. Đức Thánh Cha cảm ơn Giám đốc Bệnh viện đã gửi thư cho Ngài và Ngài nhận biết tất cả những điều mà các bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện đang làm. Ngài nói, tôi biết lòng quảng đại của họ không có giới hạn. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn gần gũi với họ trong thời gian này và cảm ơn chứng tá sống động của họ. Không thể thực hiện một cuộc gọi video cho họ, Đức Thánh Cha nói. Tôi muốn những dòng chữ này giúp tôi hiện diện giữa anh chị em, nói với anh chị em rằng, chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể thực hiện được. Hôm 17 tháng 4, Đức Thánh Cha cũng đã gọi điện thoại cảm ơn ông Giovanni Aletti, chủ tịch của công ty Chipma ở Capri, vì công việc ông đã làm cho người khác. Mỗi sáng vào lúc 7 giờ, ông Aletti đều tham dự thánh lễ trực tuyến với Đức Thánh Cha. Vì thế, ông đã gửi thư cảm ơn Đức Thánh Cha về sự an toàn Ngài mang lại cho chúng ta mỗi ngày để đối mặt với thời gian vô cùng khó khăn này. Ông Aletti chia sẻ, Ngài là một con người tuyệt vời, can đảm và đồng thời đơn giản. Ngài chú ý và quan tâm đến mọi người và cả các doanh nhân, những người mà khi làm tốt công việc của họ, họ thật sự có thể giúp đỡ những người khác trong việc giải quyết các vấn đề. Cũng trong ngày 17 tháng 4, Đức Thánh Cha đã gọi video để thăm Đức Cha Dario Olivero, giám mục của giáo phận Pinerolo của Ý. Đức Cha Olivero đã bị nhiễm virus corona và phải nhập viện điều trị trong gần suốt mùa chay vừa qua. Cuộc điện thoại của Đức Thánh Cha đã giúp cho Đức Cha Olivero thêm sức mạnh trong giai đoạn phục hồi.
Vatican, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh đã phát hành một cuốn sách cầu nguyện trực tuyến miễn phí để giúp tín hữu Công giáo tìm kiếm sự trợ giúp thiêng liêng trong cuộc khủng hoảng do virus corona. Theo ông Andrea Tornielli, tổng biên tập Vatican News, cuốn sách là một sự trợ giúp nho nhỏ dành cho tất cả mọi người để biết cách phân định và trải nghiệm sự gần gũi và dịu dàng của Thiên Chúa trong khi đau đớn, khổ sầu, cô đơn và sợ hãi. Cuốn sách có tựa đề Kiên vững trước hoạn nạn, Giáo hội Hiệp thông, một hỗ trợ chắc chắn trong thời gian thử thách, dày 192 trang, có thể tải xuống từ trang web của nhà xuất bản Vatican dưới dạng PDF. Sách gồm các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Bản tiếng Bồ Đào Nha sắp sửa được phát hành trong thời gian ngắn. Cuốn sách được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất gồm các lời kinh, nghi lễ và lời cầu xin trong những thời điểm khó khăn, được truyền cảm hứng từ truyền thống Kitô giáo. Phần thứ hai là các hướng dẫn của giáo hội về cách tiếp tục sống đời sống bí tích, ngay cả khi vì các biện pháp phòng ngừa, tín hữu không thể tham dự các thể lý. Phần thứ ba gồm lời của Đức Thánh Cha nói với cộng đoàn giáo hội trong thời gian thử thách. Cụ thể là các bài giảng trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, các bài huấn dụ trong các buổi đọc kinh truyền tin vào Chúa Nhật, bắt đầu từ ngày 9 tháng 3.
Yangon, Đức Hồng Y Jack Maun Bo, Tổng giáo mục Yangon, ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về việc đình chiến toàn cầu và cứu dân chúng khỏi đại dịch. Ngài kêu gọi đối thoại và cởi mở giữa quân đội và dân quân của các bộ lạc ở Myanmar, nơi có nguy cơ xảy ra thảm họa về sức khỏe. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Bo nói, hậu quả của đại dịch là thảm họa đối với sức khỏe cộng đồng và đời sống kinh tế và xã hội. Đây không phải là lúc để leo thang xung đột. Đức Hồng Y nói rằng, việc ngưng chiến thậm chí còn khẩn thiết hơn bởi đại dịch. Đức Hồng Y trình bày về giá trị của việc đình chiến đối với cả Myanmar, nơi mà trong những tháng gần đây có sự gia tăng về các xung đột giữa các dân quân bộ tộc và quân đội. Ngài nói, tôi tin chắc rằng các hoạt động quân sự không ngừng, ngay cả khi đất nước gặp khủng hoảng về y tế, sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho quốc gia của chúng ta. Nhiều tổ chức quốc tế khẳng định rằng Myanmar đang có nguy cơ về thảm họa sức khỏe khi thiếu các cơ sở y tế cơ bản. Đức Hồng Y nói, đây là lúc quyết định xây dựng Myanmar như một quốc gia thống nhất, hòa bình, thịnh vượng và là thành viên trong gia đình các quốc gia. Các nhà lãnh đạo quốc gia và dân tộc có thể lựa chọn con đường đi tìm kiếm sự tin tưởng và hợp tác vì lợi ích của tất cả mọi người. Do đó, chúng ta phải chọn đoàn kết quốc gia hoặc con đường tiếp tục xung đột, điều chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến một thảm họa to lớn hơn, với những hậu quả nặng nề cho những người vốn đã ở trong những nỗi thống khổ vô cùng. Đức Hồng Y mời gọi buông vũ khí và ngưng xung đột. Ngài nhắc rằng, các cuộc gặp gỡ của các tôn giáo vì hòa bình cho thấy rằng, cuộc đối thoại và cộng tác giữa các thành phần là có thể và hữu ích. Ngài kết luận rằng, giáo hội công giáo sẵn sàng trong mọi lúc để khuyến khích và làm trung gian cho một cuộc đối thoại mới giữa các phe khác nhau.
Congo. Trong thời điểm virus corona, tại châu Phi, đài phát thanh vẫn là công cụ tốt nhất để loan tin cho người dân. Nhiều người châu Phi không có điều kiện truy cập Internet hoặc truyền hình. Vì thế, để có thể tiếp cận và hỗ trợ các tín hữu, đài phát thanh vẫn là phương tiện phổ biến nhất để giáo hội có thể tiếp tục hoạt động mục vụ. Cha Apolline Chibaka Chikongo giải thích với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ về những gì đang xảy ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong những ngày này, phải tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội, radio là công cụ cần thiết cho cuộc sống của nhiều người. Cha Apolline là linh mục thuộc giáo phận Mopumayi, một giáo phận được thành lập cách đây 10 năm với sự hỗ trợ từ Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, một tổ chức giáo hoàng. Đài phát thanh Ditunge được đặt tại Ngadazike. Từ khi bắt đầu đại dịch đến nay, trường học và nhà thờ phải đóng cửa, đài phát thanh đã điều chỉnh giờ phát thanh, dành nhiều giờ cho việc cử hành thánh lễ, cầu nguyện và tĩnh tâm. Sau khi các trường học phải đóng cửa, đài phát thanh cũng đã quyết định phát các bài học trực tiếp cho học sinh có thể tiếp tục học. Cha Chibaka nói, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu làm việc với Trung tâm Giáo dục Công giáo La Robertana, và cung cấp cho 153 gia đình và các trẻ em các máy thu thanh nhỏ. Đài phát thanh Ditunge cung cấp 2 giờ học mỗi ngày cho các em. Tại đây, máy thu thanh là một công cụ thiết yếu không chỉ trong lĩnh vực thông tin cho người dân, mà trong thời điểm hiện nay bảo đảm duy trì phục vụ mục vụ, giáo lý và giờ cầu nguyện. Trong 5 năm qua, tổ chức của Đức Thánh Cha đã viện trợ cho nhiều nước ở châu Phi như Congo, Cameroon, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Uganda, Cộng hòa Trung Phi, v.v. 35 dự án đã được tài trợ cho việc mua các thiết bị kỹ thuật, sản xuất các chương trình mới. Trong đó, một số đài phát thanh ở châu Phi đã nhận được khoản tiền viện trợ này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Phạm Quốc Văn chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hân hoan cử hành Chúa Nhật thứ ba của mùa Phục Sinh. Tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã yêu thương và hiện ra với các tông đồ, củng cố đức tin cho các ông và ân cần hiện diện bên các ông, trao cho các ông bánh và cá, cũng như giúp các ông có một mẻn cá lạ. Đức Giêsu tỏ mình cho các môn đệ nơi chính đời thường của các ông, nơi biển hồ Tiberia. Các môn đệ sau khi chứng kiến Đức Giêsu đi vào cuộc vượt qua, lòng các ông đầy hoang mang và sợ hãi. Các ông trở về với quê quán và tiếp tục công việc xưa cũ của mình. Tông đồ trưởng Phêrô nói với các tông đồ khác: "Tôi đi đánh cá đây." Có nghĩa là tôi tiếp tục trở về với cuộc sống vốn xưa kia các môn đệ đã can đảm từ bỏ để bước theo Chúa Giêsu. Không phải chỉ tông đồ trưởng Phêrô mà các môn đệ khác, các tông đồ khác cũng trở về với cuộc sống như thế. Chúng tôi cùng đi với anh. Và rồi mọi người ra đi lên thuyền. Trong chính bối cảnh ấy, các môn đệ không còn hy vọng một tương lai theo thầy sẽ được điều gì tốt đẹp như các ông vẫn tin tưởng. Trở về với đời thường, hy vọng cuộc sống sẽ mỉm cười với các ông. Nhưng không, suốt đêm ấy, các ông không bắt được gì cả. Câu chuyện mẻ lưới bắt được đầy cá mà Thánh Gioan kể lại trong tin mừng của ngày hôm nay không chỉ là thuật lại cho chúng ta một biến cố xảy ra trong cuộc đời của các tông đồ, nhưng còn là một viễn ảnh Thánh Gioan đã nhìn thấy tương lai của Hội Thánh, nhìn thấy cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát và nhìn thấy những mẻ lưới đầy cá lạ là các dân tộc được đón nhận tin mừng. Chúa Giêsu mời gọi các ông hãy thả lưới xuống, hãy thả bên phải mạn thuyền thì sẽ bắt được cá. Chắc chắn Chúa Giêsu chẳng có kinh nghiệm gì về đánh bắt cá, nhưng lời mời gọi này lạ thay, các tông đồ răm rắp nghe theo và các ông đã chứng kiến dấu lạ. Ngang qua dấu lạ của mẻ lưới đầy cá, các ông không chỉ dừng lại ở đó như một chiến thắng của đời thường, nhưng điều quan trọng, các ông nhận ra Đức Giêsu, nhận ra đấng phục sinh. Phêrô vội khoác áo vào nhảy xuống biển. Cộng đoàn phục vụ thân mến, chúng ta mỗi ngày nếu lắng đọng trong đức tin, chúng ta sẽ nhận thấy những dấu chỉ của tình yêu, những phép lạ Chúa vẫn đang thực hiện trong đời thường, những mẻ lưới đầy cá lạ là hồng ân mà Thiên Chúa vẫn trao vào trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Không chỉ chúng ta nhận ra những dấu lạ, không chỉ nhận ra mẻ lưới đầy cá là những ân lành Chúa ban, mà còn cảm nhận sâu xa sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Như các tông đồ năm xưa, khi họ bước lên bờ, thì thấy đó đã có sẵn than hồng và cá, có cả bánh nữa. Ở đâu mà có sẵn như vậy? Chắc chắn đây là một sự tinh tế. Đức Giêsu biết rõ các ông vừa lạnh bởi suốt đêm trải lưới, các ông vừa đói bởi cả đêm chẳng bắt được gì. Than hồng để sưởi ấm và cá bánh làm cho các ông lót dạ. Nhưng hơn thế, Chúa sưởi ấm đức tin của các ông. Rồi, Chúa không chỉ cho các ông lót dạ bánh và cá. Rồi đây, các ông sẽ được đón nhận sự sống là chính Chúa. Lần thứ ba, Ngài tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi Ngài trỗi dậy từ cõi chết, đã làm cho các ông trở nên mạnh mẽ. Không ai còn dám thắc mắc người này là ai, bởi vì họ nhận ra rõ đó là Thầy. Họ nhận ra rõ đó là Đấng Phục Sinh. Họ nhận ra rõ đó là Đấng đã chết và nay sống lại vinh hiển. Ngay sau dấu lạ mẻ lưới đầy cá này, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng cai quản hội thánh cho tông đồ trưởng Phêrô. Ba lần Ngài hỏi thánh nhân có yêu mến Thầy không? Tình yêu là điều bảo đảm cho sứ mạng của Phêrô, dẫu cho ông còn đầy giới hạn, dẫu cho ông còn đó bất toàn. Chúa không đòi hỏi những người môn đệ điều gì quá khả năng của họ. Chúa mời gọi họ cứ yêu đi, rồi làm gì cũng được. Chúa trao cho Phêrô sứ mạng cai quản hội thánh, nơi chính lòng mến của ông. Và Chúa cũng báo trước một tương lai phía trước, nghĩa là ông được thông phần cùng với cuộc khổ hình của chính Chúa. Khi còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, đi đâu cũng được, tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Điều này đã được Thánh Gioan cẩn thận chú giải. Người nói vậy có ý ám chỉ ông phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, người bảo ông hãy theo Thầy. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng được mời gọi để bước theo Chúa Kitô trong ơn gọi của riêng mỗi người, trong bậc sống mà Thiên Chúa đã đặt để, trong chính những hoàn cảnh mà chúng ta đang đảm nhận, có khi là những thất bại như các tông đồ suốt đêm dài mà chẳng bắt được con cá nào, có khi là đang phải đối diện với những khó khăn như các tông đồ lạnh lẽo giá rét cả đêm, có khi đang đối diện với sự thất vọng như các tông đồ hoàn toàn muốn trở về quê quán bởi tất cả những gì các ông mong muốn nay không còn nữa. Rất có thể chúng ta cũng như các tông đồ năm xưa. Nhưng đừng quên rằng Đức Kitô đã chết và sống lại. Người đã trao ban cho các tông đồ sứ mạng loan báo tin mừng, và Ngài đã ở với các ông như Ngài đã hứa ở với mọi người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Xin chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và cần mẫn của Người, cảm nhận được bên cạnh cuộc đời chúng ta cũng đã có đó than hồng, có cá và cả bánh nữa. Xin chúng ta cảm nhận được điều đó trong hành trình đức tin, cảm nhận sự hiện diện đầy sống động của Đức Giêsu bên cuộc đời mình, để không một ai trong chúng ta phải thất vọng, phải bỏ cuộc trên hành trình tiến về nhà Cha. Xin Đấng Phục Sinh đã hiện ra và củng cố đức tin cho các tông đồ năm xưa cũng thương củng cố đức tin cho mỗi chúng ta hôm nay, để chúng ta trung tín đến cùng và bước đi trên hành trình làm môn đệ của Người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sơ Simona de Pace, người nữ tu trên tuyến đầu chống dịch virus corona.
Đối với Đức Thánh Cha Francisco, giáo hội giống như một bệnh viện trên chiến trường, nơi chăm sóc cho những người đau bệnh. Định nghĩa này càng đúng hơn trong thời gian đại dịch, khi giáo hội gia tăng các nỗ lực để chữa trị, giúp đỡ cho các bệnh nhân bất chấp những nguy hiểm đến sự sống. Những ngày qua, giáo hội trên toàn thế giới ghi nhận nhiều linh mục và tu sĩ nam nữ dấn thân trong cuộc chiến chống lại virus, và nhiều người đã chết vì lây nhiễm virus. trong khi thi hành sứ vụ của họ tại tuyến đầu chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công tác từ thiện và các dịch vụ xã hội. Sơ Simona de Pace, một nữ tu dòng Đa Minh, thánh hiệu Catarina của Ý, là một trong những tu sĩ đang trên tuyến đầu của sứ vụ giữa đại dịch. Sơ là một y tá tốt nghiệp Đại học Công giáo thành phố Torino ở miền Bắc nước Ý. Sơ làm việc 5 năm tại một bệnh viện phẫu thuật trước khi trở thành một nhà truyền giáo ở một số quốc gia, bao gồm Nigeria, Haiti và Cộng hòa Dominicana. Ở tất cả những nơi này, Sơ vừa làm công việc của một nữ tu, vừa làm công việc của một y tá, thường là ở những vùng không có bệnh viện hoặc bác sĩ. Trong thời gian đại dịch virus corona bùng phát ở Ý, Sơ Simona vẫn tiếp tục nhiệm vụ kép này khi chăm sóc hàng trăm người ở tổ chức của Thánh Francisco cho người nghèo tại Milan, thường là những người không nằm trong hệ thống y tế của Ý. Bất chấp những tràng pháo tay mà các nhân viên y tế đang nhận được vì sự hy sinh của họ, Sơ vẫn bình thản và hiểu rõ sứ vụ của mình. Sơ nói, chúng tôi không nên nghĩ mình giống như những anh hùng, chúng tôi đang làm những điều là công việc của chúng tôi. Sơ Simona đã ở Milan, miền Lombardy của Ý từ năm 2013. Tại đây, Sơ làm việc với hơn 200 bác sĩ tình nguyện viên, những người chia nhau chăm sóc cho trung bình 200 người mỗi ngày tại bệnh viện. Phần lớn các bệnh nhân này là di dân đến từ 140 quốc gia khác nhau. Sơ chia sẻ, trên hết chúng tôi muốn chăm sóc tất cả những người bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất. Khi dịch bệnh bùng phát, chúng tôi phải tổ chức công việc, chuẩn bị hai khu vực riêng biệt, một khu vực dành cho những bệnh nhân đã có triệu chứng về hô hấp và sốt, và một khu vực khác không có triệu chứng. Trong trường hợp có vấn đề nghiêm trọng về hô hấp, xe cứu thương được gọi để vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Do chỉ thị ở trong nhà mà chính quyền đã ban hành, chúng tôi đã tổ chức một dịch vụ điều dưỡng tại nhà, một y tá khác và tôi đến nhà bệnh nhân mãn tính của chúng tôi để bảo đảm chắc chắn rằng họ vẫn khỏe và uống thuốc. Tổ chức Thánh Francisco dành cho người nghèo vẫn duy trì các hoạt động trong thời gian dịch bệnh. Sơ Simona chia sẻ, chúng tôi chấp nhận thử thách lớn khi tiếp tục hoạt động để chúng tôi có thể tiếp tục là nơi nhiều người có thể tìm đến khi có nhu cầu. Chúng tôi gặp phải rất nhiều thách đố khác nhau tùy thuộc vào dịch vụ. Ngoài phòng khám, chúng tôi còn có hai phòng ăn và phòng tắm cho người vô gia cư. Tôi nghĩ rằng trong đại dịch này, thử thách đối với tôi là như một y tá quyết định tiếp tục làm việc trong khi nhận thức được rằng có nguy cơ mắc bệnh. Đồng thời, tôi biết rằng rủi ro là một phần nằm trong gen di truyền của y tá. Hiện nay, chúng tôi đang làm việc và theo tất cả các biện pháp an toàn, nhưng chúng tôi luôn chọn ở lại tuyến đầu bên cạnh những người bệnh. Sơ Simona thừa nhận rằng, có một nỗi lo sợ mà Sơ che giấu trong những ngày này, đó là khả năng bị nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng và trở thành một kênh truyền virus cho các nữ tu khác sống cùng cộng đoàn với Sơ. Điều này đã khiến Sơ phải tự cô lập hết mức có thể để bảo vệ những người trong nhà. Sơ Simona cảm ơn vì thực tế là từ khi đại dịch bùng phát, Sơ có thể chăm sóc các bệnh nhân và các bệnh nhân cũng kiểm tra xem các y tá, bác sĩ chúng tôi có làm tốt công việc của mình hay không. Và họ cảm ơn chúng tôi đã hiện diện vì họ. Sơ nói, điều này giúp chúng tôi hiểu được vẻ đẹp của việc đan kết các mối tương quan nhân văn với các bệnh nhân. Đối với Sơ Simona, thách đố trong đại dịch là sự sáng tạo, luôn luôn phục vụ những người yếu đuối, mong manh nhất.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.